Thưa toàn thể đại chúng, buổi hôm nay là có thể chúng ta giải quyết dứt hết cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Tuần trước thì chúng ta nghiên cứu tới cái đoạn Phật nói về bốn cái tướng ngã nhân chúng sanh và thọ giả. Đức Phật bảo mọi người đệ tử Phật làm tất cả những cái việc lợi lạc cho chúng sinh, quá độ hướng dẫn cho cả 10 loại chúng sanh, như là thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu sắc, phi vô sắc, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. 10 loại chúng sanh như vậy tạo cái điều kiện để cho họ tu tập để mà họ được vô dư niết bàn. Độ chúng sanh nhiều như vậy mà đừng có một cái ý niệm nào là mình độ cho chúng sanh và có chúng sanh là cái đối tượng được mình quá độ. Cái tinh thần của Bát Nhã Ba La Mật của Đại Thừa là vậy. Nếu một Bồ Tát nào mà độ chúng sanh mà thấy mình là người độ, thấy có chúng sanh là đối tượng, là những kẻ chịu ơn của mình, được mình độ, thì Bồ Tát đó đã coi như bị nhướng vào bốn cái tướng chấp mắt. Đó là chấp ngã, tướng chấp ngã, chấp nhân, tướng chấp chúng sanh, tướng chấp họ giả. Người đó sẽ còn dính mắc nhiều, nó có thể nảy sinh ra những cái thứ phiền não nguy tế mà chưa được hoàn toàn thành tựu được cái Bát Nhã Ba La Mật để mà thành Phật. Cho nên là đã chúng nhớ rằng từ trước tới đây Đức Phật dẫn rất nhiều lần là người đệ tử Phật thực hành cái Bồ Tát hạnh thì luôn luôn là phải nhớ rằng là phải tránh cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả, đừng cho nó vướng mắc. Thế thì bữa hôm nọ chúng ta nghiên cứu về cái ngã kiến rồi, tướng chấp ngã rồi. Vì sao mà Phật dạy không nên chấp ngã? Là bởi vì trên thế gian này á, chỉ ngã có nghĩa là chủ tể, thường nhất, bất biến và tự tại. Thường nhất là bất di bất dịch, bất biến cũng là bất di bất dịch, tự tại cũng là có nghĩa là cũng không có cái gì mà thay đổi được nó, cho nên lúc nào nó cũng được tự tại. Mà trên thế gian này có cái gì được thường nhất, được bất biến, được tự chủ, tự tại? Không có. Không có cái gì mà có những cái yếu tố đó hết. Kể cả cái bản thân con người mà gọi là cái ta, cái tôi, thì nó cũng ở trong cái quy luật là sanh, lão, bệnh, già, tử. Cho nên nếu mình chấp cái ta, cái tôi, hay là mình chấp một cái gì đó là thường nhất, là cố định á, tức là mình không nhận thức đúng cái chân lý, không nhận thức được cái quy luật của hiện tượng sự vật. Bởi vì tất cả đều là vô thường. Ví dụ như cái dĩa mình thấy nó tồn tại như vậy đây, cái trong này là luôn luôn là có cái sự mà là xê dịch chuyển biến từ cái mới đi tới cái cũ, từ cái đẹp đi tới cái xấu, và từ cái còn nguyên dày cho tới cái tan rã một lúc nào đó, cho nó không có nguyên lắm đâu. Cũng như cái bàn mà ta đang dùng đây, coi nó như vậy đây, cho mà luôn luôn là trong cái quá trình vận động diệt sanh, sanh diệt từng sát na trong này. Do đó cho nên nếu mà có cái sinh ra cái quan niệm chấp ngã, gọi là ngã tướng đó, tức là nó trái với cái chân lý, nó trái với cái quy luật vận hành của vũ trụ vạn hữu. Vì thế mà người đệ tử Phật không nên chấp ngã. Còn nhân kiến á, nhân kiến cũng gọi là chấp cái nhân tướng ấy, nó là sự phân biệt kỳ thị ở ý thức của con người. Ta là ta, tụi nó không phải là ta, tụi nó là phe của bọn mày, vân vân. Cái kiểu ở thế gian người ta thường thường nói vậy đó. Tụi nó, bọn kia không phải là ta. Do đó có sự phân biệt là phe ta và phe của chúng mày. Mà Phật bảo xóa đi cái nhân kiến, tức là cái chấp về nhân ấy, về người khác ấy, là nhằm dạy cho đệ tử mình hãy sống với cái tinh thần đại bi đồng thể. Gọi là đồng thể đại bi. Cái chữ này nghe nó đơn giản chứ mà nó
người học Phật mà sâu sắc rồi nên nhớ rằng là cái đồng thể đại bi là như thế này. Ví dụ như đây là Như Lai Phàng nên ta đã học rồi nè. Như Lai Phàng này nó có 7 cái chủng tử mà ta đã học, nó có thất đại là địa, thủy, quả, phong, không, kiến, thức. 7 cái đại đó, 7 cái món đó nó có cái tính cách phổ biến khắp cùng cho nên gọi là 7 đại đó. Thì đầu tiên là các vị nhớ rồi đó, thì tất cả là tạm gọi như cái nguyên nhân đầu tiên là từ những cái chủng tử của đất, nước, gió, lửa, hư không, kiến đại và thức đại, tức là cái nhận biết và cái phân biệt, tức là kiến và thức đấy. Thì nó duyên khởi ra mà nó thành ra là cái mà không có tri giác gọi là vô tình chúng sanh, gọi là thuộc về nguồn gốc của vũ trụ. Còn cái mà nó sinh ra cái số mà cũng là từ bãi đại này mà nó sinh ra, chẳng hạn như loài người và những cái loài mà có tri giác thì gọi là hữu tình chúng sanh. Thế thì bãi đại này nó duyên khởi ra hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh cũng do 7 cái yếu tố là địa, thủy, quả, phong, không, kiến. Do đó cho nên là khi mình đi sâu về nhận thức của chân lý đó thì Phật dạy là đừng có phân biệt chấp mắc về ngã kiến và nhân kiến, mà đây là để thương người như thể thương thân, sống với cái tinh thần đại bi đồng thể. Đại bi là đồng thể là quan trọng nè. Đây, đồng thể là một bản thể chung cùng là Như Lai Phàm. Đồng thể là tất cả đều phát xuất từ thất đại địa thủy quả phong không kiến thức mà duyên khởi mà hình thành. Cho nên tuy nguyên ra cái bản thể của nó là đồng nhất cùng một bản thể là Như Lai Phàm, hàm chứa ra cái chủng tử thất đại mà duyên khởi hình thành. Để cho nên cái từ đại bi đồng thể là đại chúng để ý cho đó, là đồng thể đại bi. Cái lòng thương mà lòng thương nhìn tận cùng lại thì tất cả chúng ta đều là đồng chung cùng một bản thể. Chung cùng một bản thể ta có thể hiểu đây nè. Cái này cũng là đất, cái này cũng là đất, cái này cũng là đất, mà nhiều cái nữa cũng bằng đất. Cái chén, cái đĩa, cái muỗng, cái son, cái nồi đất á, đều là bằng đất. Lục bình, tách, ấm chè v.v. đều lục bình hết. Thì nhìn qua hiện tượng dáng vẻ thì mỗi cái khác nhau. Ấm chè, tách, dĩa, lục bình, nồi, siêu đều khác nhau hết. Nhưng mà khác đó là khác cái hiện tượng, khác cái dáng vẻ, mà cái thể của nó là cùng một thể, đồng một thể, đó là đất làm ra. Cho nên á, mình nếu mà không có học Phật á, thì mình thấy rằng là cái tướng ngã tướng nhân nó quá phân biệt dễ dàng. Cho nên cái việc mà giết nhau, khuynh loát nhau, thù hận thù nhau, triệt hạ nhau, chuyện đó phải thế quá. Động tới quyền lợi mình là mình việc đó phải thế quá, đúng quá, thỏa mãn quá. Nhưng mà người mà học Phật á, mà đi sâu tới cái chỗ mà tư duy thâm diệu đó, thì người ta thấy rằng là tất cả là một bản thể chung cùng, do nhân duyên nó biến hiện ra cái hiện tượng khác nhau mà thôi. Cho nên khi mà phát triển cái lòng thương tận cùng như Như Lai Thế Tôn á, là cái lòng thương kia bằng đại bi đồng thể. Đó là cái chỗ sâu mà tôi nói với đại chúng cố gắng làm thế nào khắc phục được những cái ghét thương. Mà nói thẳng rằng là ở trong đại chúng mà về tại gia thì khó khắc phục cái đó lắm. Tương đối là những người xuất gia là tương đối là dễ khắc phục đấy. Nhưng mà sự thật ra khó ghê lắm. Không đi sâu vào trong giáo lý, không tư duy nhiều á, là người xuất gia cái hình thức xuất gia đàng hoàng đấy, nhưng mà khó ghê gớm lắm. Cho nên là trên đường tu tập, thành thật mà tôi nói với các vị, lo lắng lắm. Ngày hôm kia tôi đi dự cái buổi khai giảng ở trường cao cấp, không biết ở đây có ai đi học ở đi dự không chứ. Tôi chưa nhìn thấy Bát Nhã bằng cái kiểu mà bàng quan, mà không phân biệt được. Cho nên bữa tôi đi rồi tôi dự rồi tôi về trước nhất, là vì á mình thấy những cái mà nó không có được vui, mà nói ra thì không được. Mà để vậy á, thì để vậy thì được, nhưng mà nó được với cá nhân mình, nhưng mà được làm đạo Phật mà cái gì cũng phải hết, rồi cũng chấp nhận hết, rồi để cho nó có cái sự ưu tư dằn vặt ở bên trong á, thì như vậy là làm đạo uổng phí thì giờ, uổng công á. Cho nên cái bữa mà tôi thấy rằng là có những cái mà tôi cho rằng là đối với đạo tôi chưa vui được, thấy chưa vừa lòng, thôi tôi đứng dậy tôi về trước, về trước để mà tránh những cái suy nghĩ nó có tính cách là ngã nhân, chúng sanh thọ giả, thôi giờ tránh cái cảnh cho nó tốt. Tôi nói ví dụ như chuyện bây giờ cái trường đó là cái trường Phật học cao cấp, mà một vị đại diện cho ân nhân của trường mà tuyên bố rằng chúng tôi là người đệ tử Phật ban hộ trì của thiền viện Vạn Hạnh. Tôi nghe cái chỗ đó tôi thấy sao, ủa sao nó lạc lõng như thế. Cái trường Phật học cao cấp này là giới ta đàng hoàng, mà đây là cái của chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà rồi một vị Phật tử lên nói như vậy thì thấy rằng nó không hợp lý. Rồi nó còn cái gì nữa chăng? Thôi thì tôi rút lui ngay thôi. Cho nên tôi báo cáo với các vị là cái việc làm của trường mà tôi nói với các vị sắp tới đó, bằng mọi cách, nếu mà nảy sinh ra cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chứng sanh thọ giả mà nó gây cấn á, tôi sẵn sàng trả chức bất cứ lúc nào. Nếu làm vui được thì tôi mới làm đạo Phật là phải vui tôi mới làm, mà nếu làm mà sanh ra phiền não là không làm. Cho nên là tôi xin nói là tất cả tăng ni nào, những nhiều người mà nạp đơn mà siêu sinh đó, trong trường siêu sinh đó mà có những cái đơn từ nào mà dùng cái quy quyền thế lực nào mà phủ quyết, phủ định mà bất bẻ một cách vô lý á, thì các vị cứ gửi đơn tới cho tôi. Cái hiện giờ là trong trường nội bộ của tôi là sớm mai này tôi mới nói với ông thư ký trường tôi đó, tôi viết giấy tôi giới thiệu cho một người học sinh vô học mà dùng cái quyền phủ quyết bác bỏ ra một cách vô căn cứ, đó là một việc làm mà sanh ra phiền não với nhau, triệt hạ uy tín gián tiếp với nhau. Tôi nói với ông hồi nãy, tôi nói nếu mà ông đem về phải ghi cái tên học trò đó vô, bằng không tôi sẵn sàng giao cái chức cho cái ông nào mà muốn cái chức đó, đã gián tiếp hạ uy tín của tôi mà phủ định cái lời mà là cái việc giới thiệu của tôi. Thành ra tôi nói thiệt các vị là tôi nói là nói với các vị đó, nhưng mà nếu mà giải quyết không được vấn đề mà quy quyền một cách tầm thường đó, tôi sẵn sàng giao chức bất cứ lúc nào, chứ không làm trong phiền não khổ đau. Cho nên là học cái Bát Nhã này đó, là tôi nói với đại chúng làm thế nào mà khắc phục được cái đó. Có thể phải tránh cái duyên, à, nói đây là các đại chúng đấy, không phải là mình để cho nó đụng đầu những cái khó khăn rồi là mình đem ra mình mới tư duy, mới quan sát, mới giải quyết, mà bằng mọi cách là phải thấy cái nguyên nhân của nó có thể xảy ra những cái phiền não, phải tránh trước mới tốt. Cho nên là Phật dạy mà bảo xá đi cái nhân kiến là nhằm dạy cho đệ tử mình hãy sống với cái tinh thần đại bi đồng thể, hãy thương người như thể thương thân. Tập cái chỗ đó tất nhiên là khó, nhưng mà phải ráng tập cái chỗ đó, thương người như thể thương thân thì mới có thể đạt tới cái chỗ đại bi đồng thể. Nó có thể là tư duy nó thấy được cái đại bi đồng thể, mà thấy được cái đại bi đồng cái đồng thể đấy thì mới thực hiện được cái tục ngữ là thương người như thể thương thân. Đừng làm đau khổ cho chúng sanh, vì làm đau khổ chúng sanh là làm tổn thương đến một vị Phật tương lai. Đấy, cái tinh thần của đạo Phật là dạy diệt trừ cái nhân kiến, là cái chấp mắt về người khác đó, là với cái ý nghĩa như vậy đó. Hiểu phân biệt kỳ thị hành động gây đau khổ chúng sanh, tự nó trái chân lý, nó ngược lại cái nếp sống tốt đẹp thân ái của loài người. Bởi vì đại chúng đã nghiên cứu học rồi đấy, loài người tất cả đều đồng một bản thể, thì mà mình bây giờ đây là mình triệt hạ nhau, mình là khinh lác nhau, mình trừng trị nhau, mình là đàn áp nhau mà, thì nó trái với cái quy luật tự nhiên. Phật gọi sự chấp mắc gây ra cái sai trái đó là gọi là nhân tướng vậy thôi. Đấy, sự thật chẳng có cái cụ thể nào, cái tướng cụ thể nào là hình sắc, hình dáng hay sắc màu của cái nhân tướng. Cho nên là Phật nói ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Không phải ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, mà gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng vậy thôi. Nghĩa là cõi mở sự chấp mắt, cho nên không có cái tướng gì hết. Nói cái đoạn này là đại chúng để ý rằng là Đức Phật sợ ta chấp rằng là Đức Phật dạy bảo trừ bốn cái tướng đó. Như vậy là bốn cái tướng đó là có thật, cho nên là phải tìm nó mà diệt trừ. Để tránh cái quan niệm sai lầm đó, Đức Phật nói ta nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, mà thì thật không có cái ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến gì hết, mà Như Lai gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến vậy thôi. Đó là dựa trên cái quan niệm chấp mắt, chứ không có cái tướng chân thật cụ thể nào. Thế nào là chúng sanh tướng? Giả chúng duyên như sanh, có giết chúng sanh. Mấy cái này là đại chúng đã nghe nhiều lần rồi. Phải vì mà Đức Phật gọi tất cả đều là chúng sanh đấy, là vì do giả chúng duyên như sanh cố giết chúng sanh. Tất cả đều là nhờ, nương nhờ các duyên hòa hợp hội tụ lại theo cái quy luật đồng và dị của nó mà nó sanh. Thì về các cái loài vô tình như là núi sông đất liền cỏ cây hoa lá cũng là tùy theo cái quy luật mà nghĩa là đồng tánh dị tánh, đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng của nó, mà nó hội tụ lại nó thành ra thì gọi là vô tình chúng sanh. Còn như chúng sanh này là cũng địa thủy hỏa phong không kiến thức, nó tác hợp lại nó thành ra cũng đủ địa thủy hỏa phong không kiến thức. Nhưng mà cái này là nó thuộc về cái loại mà thuộc về cái phẩm chất nó ưu việt, nó tinh vi, cho nên nó thành ra cái loại hữu chúng sanh, mà là chúng sanh hữu hữu tình. Thì dầu hữu tình cũng vẫn là giả chúng duyên như sanh, nhờ các duyên mà sanh. Cho nên nhờ các duyên mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Đó là cái tướng dạng pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Nó là núi, là sông, là đất liền cỏ cây hoa lá, nó là trời mây non nước hà thiên thể trong vũ trụ bao la, nó là đền đài nhà phó, là miếu mạo định chùa, nó là bình bàn ly lọ, là trường kỷ ấm chè, nó là ô tô máy kéo hoặc máy tivi. Nói chung tất cả hiện tượng bạn hữu đều gọi là chúng sanh cả, vì cùng một tính chất do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Nó tất cả đều là nhân duyên hòa hợp mà sanh, cho nên gọi là chúng sanh. Cái tướng duyên sanh của bạn pháp Phật học cho đó là cái tướng như thị Phật học. Mà đây là nói tới cái đệ nhất nghĩa đế, nói về mặt liễu nghĩa kinh, nó là cái tướng như thị. Người Phật giáo nhìn bản pháp qua cái chân lý như thị ấy, chẳng hạn như là Duy Thức Học, tại chúng nghe rồi, do nhất thiết chủng thức như thị biến, dĩ tiện chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh. Do cái A Lại Gia thức, cái nhất thiết chủng thức nó chứa cái thất đại, cái chủng tử của thất đại, rồi á nó tùy theo, nó theo cái quy luật mà đồng chủng dị chủng, đồng năng dị năng, đồng tánh dị tánh, khi mà nó hợp khi mà nó ly, do cái sức vận động mình tác hợp lại nó hình thành cái bằng là như thị biến, nó biến chuyển như vậy mà sự vật hiện tượng sanh ra, thành ra nó gọi là như thị. Do lẽ đó cho nên là nếu mà nhìn về cái thực tướng của dạng pháp á, thì tất cả dạng pháp không có tên tuổi, không có tên gọi. Thì các vị đã có nghe luận Đại Thừa Kệ Tính á, nhất thiết chi pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm. Có danh chân như tất cả pháp tự xưa nay xa rời cái tướng văn tự, xa rời tướng ngữ ngôn, xa rời cái tướng nghĩ ngợi, xa rời lời nói năng, rốt ráo bình đẳng, chỉ là phát xuất từ nơi Như Lai viên giác diệu tâm, từ A Lại Gia thức, từ Như Lai tàng mà có nó ra, không có tên, không có tên tuổi xin gọi gì hết. Nào cái này là các vị nhớ lại, tất cả cái mà mình có đặt tên tuổi xin gọi đều là biến kế sở chấp, mà sự thật của nó là dạng pháp là y tha khởi. Nó hay vậy đó, cho nên hãy nói là phải liên truyền cho được, như vậy là các vị mới là học kinh mới dễ. Tất cả dạng pháp đều y tha khởi. Y tha khởi nghĩa là y tha duyên nhi sanh, cái này là y tha duyên nhi sanh, nhi sanh khởi, cái này không có tên nha. Mà khi mà cho nó cái này là cái sổ cân, sổ cân nó thì chúng ta là sổ cân, viết y sổ cân, viết y cân cơ chứ, This is okay. Đây là cái khăn tay. Thì đây là thành đã biến kế sở, đã chấp danh ngôn rồi. Chứ cái này không có tên. Cái này là do nhất thiết chủng thức như thị biến dĩ triển chuyển lực cố mà bị phân biệt. Do cái sức vận động nhân như vậy, nhân như vậy, quả như vậy, báo như vậy, cuối cùng nó ra cái như vậy, không có tên. Đó là cái mặt chân đế của vạn pháp. Cho nên bảo đừng đắp chúng sinh tướng, có nghĩa là bảo phải hiện tượng vạn pháp qua cái nhìn thị tiêu, kiến chứng giải bất sanh pháp tướng, hiểu bằng cái hiểu như thị, biết bằng cái biết như thị, thấy bằng cái thấy như thị, nghe bằng cái nghe như thị, đừng sanh cái tướng thân biệt chấp pháp. Chỗ đó là cái chỗ thật là sâu. Sự thật chúng sanh kiến hay là chúng sanh tướng, tự nó chẳng có cái riêng ngoài sự vật đang tồn tại. Không có cái gọi là chúng sanh kiến hay là chúng sanh tướng gì cả. Nhưng mà do mình chấp thì gọi là chúng sanh kiến, mà nếu không chấp thì cái chúng sanh kiến đó nó không có. Vì thế cho nên tu hành gọi là đoạn trừ, chứ kỳ thật chẳng có đoạn trừ gì. Chỗ này là cái chỗ sâu đó. Tu hành á, nói về cái phương diện mà cái bằng là nói về phương diện tục đế. Tục đế tức là nói trên phương diện mà sơ cơ, là phương tiện mà bất liễu nghĩa. Thì là tu hành là mình phải đoạn cái này, mình phải trừ cái kia. Thậm chí trong kinh nói là dùng cái gương trí tuệ phải cụ thể hóa ra, phải hình dung, dùng cái hình dung từ cụ thể hóa ra, dùng cái gương trí tuệ để mà chặt đứt tất cả phiền não vô minh. Thì các vị nghe hay quá chứ gì không? Người tu hành là phải dùng cái gương trí tuệ để chặt đứt, chém dứt tất cả những cái giặc phiền não vô minh. Như thế thì là giống như phiền não vô minh là cái có thật. Cái trí tuệ là phải là có thật. Đó là ta dùng ngôn ngữ phương tiện để mà hình dung đó. Chứ còn mà học lên ở đạo mà cao thì là phàm thánh đồng quy cộng ngã gia. Phàm hay là thánh, phàm phu hay là thánh nhân, thanh văn duy nhất Bồ Tát hay là Phật, đều là từ nơi cái ngã gia, từ nơi cái tâm của ta, tâm trí của ta. Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện. Nhất niệm bất sanh là các vị đừng có sanh cái tướng chấp pháp. Ví dụ như mình thấy cây cây mình cho là cây tre, rồi cũng giống như tre mình cho là trúc, rồi lá cũng giống như trúc mình cho là lò ò, rồi lá cũng giống như lò ò lên mình lại cho là nứa. Thì cái đó là cái bằng nhất niệm sanh ra, sanh ra nhiều niệm. Cái nhất niệm bất sanh mà nhìn nó như thấy thì toàn thể hiện, không sanh tâm chấp, không sanh cái tâm chấp, chứ không phải là sanh cái tâm không thấy có. Các vị coi chừng á, giảng kinh người ta giảng lẫn lộ cái chỗ này á nha. Giảng lẫn lộ bảo rằng là thấy mà nói rằng mình không thấy, nghe mà nói rằng mình không nghe. Giảng như vậy là chết đi. Rồi tôi ngồi mà tôi nghe cả nửa giờ hồ cái kiểu vậy đó. Thấy mà coi mình không có thấy, nghe mà coi như mình không có nghe gì hết đó. Vậy là mình là gì? Ai mà tu hành mà trở thành siêu băng cốt sắc được ha? Đâu có chuyện đó. Cho nên cái chỗ này có chừng lầm đó nè. Ta giải kiểu tu thiền lầm chết là cái chỗ đó. Vấn đề là nhất niệm bất sanh, vấn đề là không chấp mắt thôi. Chứ còn thấy vẫn thấy, nghe vẫn nghe chứ. Đức Phật của chúng ta khi thành Phật rồi, được gọi là nhân dân quần chúng gọi là Như Lai, gọi là Thế Thế Tôn, gọi là Phật. Nhưng mà con mắt của Phật vẫn thấy như thường mà, lỗ tai cũng nghe. Cho nên có chúng sanh nào hỏi bạch Thế Tôn vấn đề đó như vậy, Như Lai dạy như thế nào, theo ý Như Lai. Ông mới nói này, A Nan hay là Tu Bồ Đề, ông hãy lắng mà nghe, và Như Lai sẽ vì ông mà nói. Thế thì thành Phật rồi đã biết đâu. Thành Phật rồi mắt tay mũi lưỡi thân ý hoàn toàn còn nguyên vẹn. Vấn đề là ở chỗ là chấp hay là không. Không chấp nó sanh ra biến kế sở chấp như chúng ta hay là không có. Nếu không thành biến cái sở chấp thì nhìn sự vật bằng ý tha khởi của nó thì đã có sao đâu. Ý tha dương như thanh, như thanh khởi thì đây là nó như thị tướng là như thị tướng nè, rồi như thị tánh nè, là nó vậy đó, cái tánh của nó để đựng vậy đó, rồi như thị thể nè, là cái dáng dấp nó vậy đó, như thị lực là cái công năng lực dụng nó vậy đó, đâu có sao đâu. Như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo. Nhìn sự vật hiện tượng không có sao hết, cứ thấy, cứ nghe, cứ ngửi, cứ nếm, cứ xúc, cứ biết. Mà vấn đề là uốn nắn, là huấn luyện để mà làm chủ được nó, mà làm chủ tột bực tận cùng đối với mọi trường hợp, mọi sự vật hiện tượng, là thành ra cái bậc pháp vương, vua của các pháp, tự chủ tự tại đối với các pháp là Như Lai thế. Thế thôi. Châu cha ơi, tôi ngồi tôi nghe muốn chết, cứ thấy mà coi như mình không có thấy gì hết á, không có gì hết. Cây tre mà không phải cây tre, cái quạt mà không phải cái quạt, mình biết cái quạt mà không phải cái quạt, không có cái quạt mà cũng có mình luôn nữa. Nó huấn luyện mình như vậy á, bảo đừng chấp cái thọ giả. Nãy giờ đang nói thọ giả tướng phải không? Đó là cái tướng sanh diệt, diệt sanh của sự vật. Nó biểu hiện cái tính vô thường vận động của sự vật hiện tượng trong một giai đoạn đứng yên tương đối. Bảo đừng chấp chúng sanh tướng, có nghĩa là bảo phải nhìn hiện tượng vạn pháp qua cái nhìn như thị, như thị tri, như thị kiến, như thị tính giải. Đừng sanh cái tướng chấp pháp. Sự thật chúng sanh kiến hay chúng sanh tướng, tự nó chẳng có cái riêng ngoài sự vật đang tồn tại khách quan. Còn thọ giả tướng là thế nào? Đại chúng để ý đây là chữ thọ giả tướng này. Có nhiều vị mới không có biên giới hỏi rồi đây nè. Thế nào là thọ giả tướng? Tức là chỉ ý nghĩa về thời gian. Đó là cái tướng sanh diệt, diệt sanh của sự vật. Cái tướng này khó lắm đây nha. Nó biểu hiện cái tính vô thường vận động của sự vật hiện tượng trong một giai đoạn đứng yên tương đối. Bảo đừng chấp họ giả, có nghĩa là bảo phải nhận thức sâu sắc cái quy luật trở thành công lệ, là vô thường vận động hằng chuyển của hiện tượng vạn sự vật, luôn luôn là ở trong cái quá trình vận động vô thường, vừa hằng mà vừa chuyển. Đây là đại chúng mà học di thức học rồi đó thì phải nhớ thế nào là hằng, thế nào là chuyển đó. Vạn vật đều hằng chuyển như bọc lưu. Đây là cái dòng nước của cái thác nè, chảy xuống nè, nhìn thấy nó tránh quá như, coi như là một tấm vải mà kéo dài ào ào tuôn thao liên tục nè. Thế thì thấy nó liên tục như vậy gọi là hằng. Hằng tức là liên tục, coi thấy nó liên tục, không có gián đoạn. Nhưng mà nếu phân tách ra thì trong cái liên tục này nó hằng hà sa số những cái, nó xích dịch lại với nhau, nó liên tục với nhau, gọi là chuyển. Vừa hằng mà vừa chuyển, sự vật luôn luôn là ở trong cái quá trình vận động, vừa hằng mà vừa chuyển. Cái bóng đèn người ta thấy vậy cho mà, vừa hằng mà vừa chuyển. Cái bóng đèn tròn cũng vậy, cái luồng điện là luôn luôn là nó đi mà nó cứ nó đẩy chạy vòng hoài, mà nó biểu lộ ra cái ánh sáng đó, chứ không phải là nó đứng một chỗ đâu. Cái lần điện mà nó phát ra cái ánh sáng đó là luôn luôn là chạy. Đó là nói về đồ vật bên ngoài. Cái bàn này nè cũng vừa hằng mà vừa chuyển nè, coi tồn tại về chứ mà luôn luôn là sanh diệt, diệt sanh, nghĩa là không lúc nào đứng yên. Cái áo tôi đang mặc về cũng vừa hằng vừa chuyển nè, của các vị cũng vậy. Rồi nói rốt lại là cái bản thân của chúng ta, thân của chúng ta này luôn luôn hằng chuyển, còn nhanh là cái bàn hay là cái áo nữa cơ. Bởi vì là có khi ngồi về chứ mà có khi nửa chừng nó đau bụng, mà bây giờ chưa đau bụng mà 15 phút sau đau bụng là điều đó nói gì, là đang ngồi đó chứ mà nó có cái hiện tượng luôn luôn là nó vận động. Cho nên có vị thỉnh thoảng về lấy dầu mà thoa cái mũi của mình, điều đó nói cái lên cái gì? Điều đó nói lên rằng là cái thân hồi nãy mạnh hơn, mà cái thân của mình bây giờ đây nè, nó bị nhiễm những cái luồng gió nào đó, mà cái sức đề kháng của mình nó trở theo không kịp, cho nên là nó bắt đầu nó sổ mũi, nó nhảy mũi, phải lấy dầu mà sức. Thì cái lấy dầu mà sức đó là cái hiện tượng là hằng chuyển, lúc đó nó tương đối khá nhanh. Đấy, hồi sáng các vị chưa có ho, mà giờ ho. Mà ho như vậy là một hiện tượng hằng chuyển, nó biểu hiện ra đó. Cho nên phải nhận, người đệ tử Phật phải nhận thức sâu sắc cái quy luật trở thành công lễ vô thường vận động hằng chuyển của hiện tượng vạn pháp. Đừng chấp mắt khư khư để rồi đau khổ vô lý khi nhìn mọi vật nó phủ định lấy nhau. Để phát triển cái mới ồ ạt không ngừng trong vũ trụ thiên nhiên, trong cuộc sống của xã hội loài người, không ngừng tiến lên đỉnh cao của trí tuệ. Mà quy luật phủ định lấy nhau đó, tức là cái quy luật mà là nó biểu hiện ra bằng cái hằng và chuyển. Ví dụ như đây, nếu mà ai dưới 18 tuổi thì luôn luôn là những cái tế bào đó nó phủ định lấy nhau để nó đi tới cái chỗ trưởng thành ra, nó thành một cái người mà đầy đủ phát triển về mọi mặt ở trong cơ thể. Mà nếu ai mà trên 36 tuổi, bỏ số 35 chừa đó ra, trên 36 tuổi á thì cái quy luật phủ định này á, nó phủ định những cái tế bào mà tươi tắn và trẻ trung đó, để nó sinh ra những cái tế bào non nớt, nó trở thành mà người 40 tuổi gọi là từ bông cho tới bốn, để con người nó già dặn. Ta nói năm nay là con nó cứng cại à. Nghĩa là nó già dặn á, nó từ cái trí não cũng như là thể xác á, nó khôn ngoan lên, trí não thì khôn ngoan lên, con người nó già dặn lên. Thì đó là đều là trải qua cái quy luật phủ định của phủ định, luôn luôn nó phủ định lấy nhau. Trong con người của chúng ta luôn luôn là nó cũng phủ định lấy nhau. Sự vật này cũng vậy, nghĩa là cái áo này cũng vậy, trong cái quy luật phủ định của phủ định, nó cũ từng sát na, nó cũ từng giây từng ngày. Cái cây cối bên ngoài chúng ta nhìn cũng vậy, nó lớn lên từng giây phút từng ngày giờ để nó trở thành ra hoặc tốt hơn hoặc xấu hơn. Đó là quy luật phủ định của phủ định. Thì con người chúng ta là từ sanh rồi tới trưởng thành tới rồi già rồi tới bệnh tới chết. Đó là quy luật phủ định của phủ định. Đó là cái quy luật hằng chuyển như bọc lưu, vừa hằng mà vừa chuyển. Cho nên là đừng chấp mắt khư để rồi khổ đau vô lý. Cái này quan trọng lắm, đại chúng để ý. Tu hành theo đạo Phật mà thành công được lớn lao hay không là cái đoạn này là quan trọng. Người ta ai cũng sợ chết, mà ở trong cái sách của Trang Tử, mà Trang Tử có đặt cái vấn đề là chết không đáng sợ, mà cái sợ chết mới là đáng sợ. Tức sự thật của cái chết không có gì đáng sợ, mà cái sợ chết mới là đáng sợ. Các vị suy nghĩ kỹ coi, mấy cái từ đó nó hay kỳ lạ. Chết có gì đâu, chết là rồi thôi. Nhưng mà cái sợ chết là nó dai dẳng cả mấy mươi năm trời, luôn luôn là ở trong cái dai dẳng khổ sở là vì cái sợ chết, chứ không phải là chết là đáng sợ đâu. Chết dễ quá, mà tôi nói thí dụ về nội đây mà giờ mình lấy hơi thở mà mình đi luôn được á ha, thì nội đây tôi dám chắc không có một người nào sợ chết hết. Có gì đâu, nội cái giận vợ hay giận chồng à, thôi giờ tôi chết không ai sợ tí nào, không có gì sợ hết. Chứ còn chết nó còn mát mẻ, nó còn ngọt ngào, cảm thấy nó như là rất là mê ly á, thấy không? Nhưng mà tại sao người ta làm được, là tại vì làm vậy không được cho nên người ta mới sợ chết. Thế thì sợ chết là đáng sợ, chết không có gì đáng sợ. Mà trong tất cả chúng ta đều phần nhiều là khổ sở vì vấn đề sợ. Mà sợ chết là sai với, nghĩa là mình chưa nhận thức được cái chân lý của sự mà hiện tượng, chưa nhận thức được cái quy luật hành chuyển như bọc lưu của sự vật hiện tượng của vạn pháp. Cho nên tôi nói cái này đại chúng để ý nha, không phải tu hành là liều mạng, nhưng mà người tu hành là phải bồi dưỡng cái trí tuệ để đạt tới cái chỗ đỉnh cao của nó, là phải nhận thức chân lý. Mà nhận thức chân lý rồi là vấn đề là hành chuyển như bọc lưu, vấn đề là quy luật là vận hành á của vũ trụ, mà chúng ta muốn cải lại nó thì không phải đó là vô minh là gì. Cải lại cái quy luật của vũ trụ vạn hữu là chúng ta là vô minh chứ còn gì nữa. Cho nên á, làm thì làm, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, chơi thì chơi, mà tất cả đều là ăn như quyển, làm như quyển, ngủ như quyển, chơi như quyển, vui như quyển, cười như quyển. Làm tất cả mà không thấy mình làm gì hết, không thấy mình làm gì hết mà làm tất cả, không chấp mắt. Tập được cái đó là thành tựu được cái bát nhã ba la mật. Một lát nữa là chúng ta sẽ đi tới cái chỗ đó, đạt tới cái chỗ mà vân hà dĩ nhân thuyết pháp. Vì người thuyết pháp thuyết bát nhã ba la mật, vì người mà thuyết pháp là công đức vô lượng. Họ thuyết cái gì? Nó thuyết là bất thủ ưu tướng như bất bất động, đừng chấp mắt các tướng, kể cả tướng sanh, tướng trụ, tướng diệu, tướng diệt cũng đừng chấp mắt nó. Thì người đó đạt tới cái chỗ như bất bất động. Cho nên tập cái này là cái mà khó ghê gớm, mà nó ở trước mắt chúng ta chứ không có tìm ở đâu anh. Mà sự thật nó cũng dễ vô cùng. Cho nên đừng chấp mắt khư khư để rồi đau khổ vô lý khi mọi vật phủ định lấy nhau. Để phát triển cái mới ào ạt không ngừng trong vũ trụ thiên nhiên, trong cuộc sống của xã hội loài người. Nhận thức được như vậy ta thấy rằng thọ giả tướng không có cái tướng gì hết. Nói thọ giả tướng chứ kỳ thật là chẳng có cái tướng thọ giả là tướng gì. Mà thọ giả là cái tướng vận động vô thường sanh diệt, diệt sanh của sự bạc hẹn. Nhưng mà ta nên theo cái quy luật của nó. Ta đừng đi ngược, ta đừng thọc gãy bánh xe cái quy luật của sự bạc hẹn vẫn đang trên cái chiều hướng là hàng chuyển như bọc. Như bọc lưu, nó là lại vừa hàng mà vừa chuyển như cái dòng nước của cái thác á. Nó đang chảy như vậy nè, nó đang liên tục mà vừa gián đoạn mà liên. Nó đang chảy, ta đừng có chặn lại. Chặn lại thì nó quá thành ra một cái tục ngữ khác là tức nước dở, dở bờ, vì đó là nó trái với cái quy luật tự nhiên của cái dòng nước. Cho nên là cứ để cho nó chảy. Thành ra bây giờ đây là nếu ai là người sợ chết nhiều là người đó đau khổ nhiều. Các vị về suy nghĩ lại coi. Cho nên là cái câu nãy là Trang Tử nói là sợ chết mới là đáng sợ. Chết không có gì đáng sợ mà sợ chết mới là cái đáng sợ. Ai là người sợ chết nhiều là người đó đau khổ nhiều. Còn người nào ít sợ chết thì người đó hết sức an lạc. Chấp ngã, chấp nhân tức là chấp ngã. Đây, bây giờ ta phân tách ra trong tài liệu đây. Chấp ngã là chấp nhân. Hai cái này cộng lại là một thứ, gọi chung là chấp ngã thôi. À, tức là về cái mặt chấp ngã thôi. Còn chấp chúng sanh và chấp thọ giả, hai cái này cộng lại bằng á chấp pháp thôi. Thế thì chung quy ở trong Phật học là rốt cuộc là do hai cái món chấp là ngã và pháp. Ngã và pháp. Chấp ngã tướng là ngã bản thân, mà chấp nhân tướng là cái ngã của tụi nó, của chúng, của chúng mày. Cho nên là hai cái thứ mà không nhất định phải nói bài kệ nào, ý nghĩa đoạn kinh nào, đó gọi là phương tiện bát nhã đấy. Phương tiện bát nhã cũng gọi là văn tự bát nhã đây nè. Những chữ mà tôi in đậm đó là cốt là để khi mà giảng nói là phải triển khai cái đó, để cho cái này là giáo án dạy cao cấp á, để cho tiên tăng ni nghe, cũng như là Phật tử mà nghe kinh này, là những cái chữ như vậy đó nó còn quan trọng nữa, nó còn những cái ý tứ sâu nữa đó. Nó là phương tiện thôi. Cho nên cái bộ kinh Bát Nhã mà ta học vậy gọi là phương tiện Bát Nhã, cũng gọi là văn tự bát Bát Nhã. Và do đó cho nên là trong kinh ta còn nói là nhất thiết tu, là nói về mặt không gian gom nó lại. Do nó tàn lan ra, về mặt không gian nó tàn lan ra thế nào, nhiều có tàn lan ra, và gom nó lại để mà thành ra một cái gì đó. Và đó là nói về nhân duyên. Ví dụ như là đây là mấy miếng gỗ, đây là mớ đinh, đây là mớ đục bào, gom nó là gỗ, là đinh, là bào, đục, là cưa. Do những cái đó gom tất cả những cái đó là trở lại á, để mà làm thành ra một cái bàn. Cái đó thì cái bàn này là do nhân duyên về mặt thời, mà về mặt không gian, từ những gỗ, từ cái cưa, từ cái đục, từ cái bào, từ cái cỡ của thợ mộc vân vân, gom nó lại tạo nó thành ra công lao trong đó nữa, gom lại tạo thành ra đó là miếng bán. Cũng thế. Còn gọi là nhân quả, do nhân quả mà sanh đó, thì là cái ghế này đó, trước kia đốn nó gỗ, từ gỗ ở trong rừng thì trở về đưa như cải cưa, từ cải cưa cưa xẻ ra rồi nó đem ra manh miếng, rồi từ cái miếng lớn cưa ra miếng nhỏ, bào đục cưa, nó trải qua thời gian bao nhiêu ngày tháng, thì là đó là gọi là đứng trên cái mặt nhân. Nhân quả mà nhìn hiện tượng bản pháp, tức là nhìn hiện tượng giải thoát về mặt không gian, về mặt thời gian. Ở đây cũng vậy, cái thọ giả là chấp thánh lâu mà, là trong quá trình vận động đó mà. Cho nên chấp chúng sanh sanh tướng là chấp pháp về mặt không gian, mà chấp thọ giả tướng là chấp pháp về mặt thời gian. Mà cái áo này mà sợ nó cũ, đã nói tới cái chữ sợ cũ là tất nhiên là nó phải thấy nó bữa nay nó còn vàng đẹp, mai nó lợt đi, mốt nó lợt nữa, cuối cùng cái giải nó tưa ra và nó mất. Đó là cách về cái tấm thọ giả, về cái mặt thời gian của một cái mặt gọi là thọ giả tướng. Cách cái tướng thọ giả, cái tướng thời gian vận động của bản thân. Cho nên nếu mà còn có chấp mắt bốn tướng, tất nhiên là
tức nghĩa là còn hả vướng vào những cái quan niệm đó, vì ngã vì nhân thì chúng sinh về thọ giả. Nó Phật bảo rằng là phải xóa bỏ cái quan niệm chấp mắc đó đi, chứ thì Phật không có bốn tướng, nó không có cố định. Cho nên nó rằng là do cái nghĩa đó, cho nên nó rằng là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, tức là cái chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả đó. Như là nó không có ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến gì hết. Có thật mà gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến vậy thôi. Vì là đây là cái quan niệm chấp mắc thôi. Nếu không có chấp mắc thì thật bốn cái đó không có. Ở này đây nữa nha, đây là đã tới cái chỗ bữa nay là kết thúc nè. Học về bát nhã, đại chúng để ý, bát nhã nó có ba thứ. Về phương tiện bát nhã đây, bát nhã là thật tôn bát nhã. Phương tiện bát nhã này cũng còn gọi là văn tự bát nhã. Hỏi dài á, từ trước tới đây là chúng ta đang học về phương tiện bát nhã. Phương tiện bát nhã cũng gọi là văn tự bát nhã. Phương tiện là gì? Đây là một cái phương pháp, vận dụng một phương pháp làm cho người ta hiểu được, ta biết được, để người ta tu tập được, ta làm theo được. Phương pháp là vận dụng ra đó gọi là phương tiện. Ví dụ như ngón tay, mà nhiều người ở đây nè, ta muốn biết mặt trăng mà ta không làm sao người ta thấy được, ta chưa thấy được. Thì cái người nào đó cứ nếu mà lấy cái ngón tay mình chỉ mặt trăng để cho các người này làm đưa cái ngón tay cho người ta nhìn thấy mặt trăng, thế thì cái ngón tay này là phương tiện. Thế thì là phương tiện cũng tức là văn tự. Bởi vì á, tất cả những cái mà chúng ta học hỏi ra á, là cốt yếu là để diễn đạt cho mọi người đệ tử Phật đạt tới cái chỗ thật tướng đó. Bát nhã nè, giống như là bằng nhiều cách để chỉ cho nhiều người thấy được cái mục đích của mình, chỉ là mặt trăng. Thì mặt trăng là cái mục đích, là cái cứu cánh, cái chỗ mà mình muốn chỉ. Cái tay mình đây là phương tiện, dùng cái vận dụng một phương cách để mà chỉ cho nhiều người cùng thấy. Thế thì á, ở ngoài chúng ta học kinh điển đó, giống như ngón tay chỉ căn, mặt trăng thì lấy ngón tay cái phương tiện bằng ngón tay để chỉ. Còn kinh điển đó, lời nói chân lý mà muốn vận dụng phương tiện thì phải lấy cái gì? Phải lấy văn tự, phải lấy chữ nghĩa, phải lấy âm thanh diễn đạt. Ví dụ như tôi dùng âm thanh diễn đạt đây là phương tiện, mà dựa vào chữ nghĩa này là mà đọc, dựa vào đây mà triển khai, đó cũng là phương tiện bát nhã mà thôi. Nghe như vậy chưa có được gì hết, nghe để mà đó là văn ấy. Rồi văn là phải như tư, tức là phải quán chiếu, rồi tư như tu thì mới đạt tới cái chỗ thật tướng bát nhã. Cho nên hẳn là đó là chúng ta nghe đó là phương tiện bát nhã cũng gọi là văn tự bát nhã. Bữa nay cái bài này thì chúng ta đi tới cái chỗ là hai cái món bát nhã, cuối cùng là quán chiếu bát nhã và thật tướng bát nhã. Quán chiếu là do cái nghe đó mà mình mới dùng cái trí tuệ của mình tư duy mình mới quán, nó quán bát nhã. Học bát nhã rồi, học về văn tự bát nhã rồi, ngôn ngữ bát nhã rồi, nghe rồi, bây giờ phải quán chiếu coi cho nó như thế nào, và làm thế nào để mà đạt tới cái mục đích tốt của nó là thật tướng, thì phải vận dụng cái trí để mà quán chiếu. Mà quán chiếu sao, lát nữa sẽ tới. Như bất động là đạt đáo điểm của bát nhã ba la mật. Câu bồ đề giả sử có người đem thất bảo đầy vô lượng cõi nước để làm việc bố thí. Đem thất bảo tức là đem vàng bạc lưu ly pha lê sa trừ xích châu mã não sang hô hổ phách ấy, đầy tả vô lượng cõi nước để làm việc bố thí. Nhưng nếu có thiện nam thiện nữ phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, thọ trì đọc tụng kinh này rồi giảng nói cho người khác nghe trình bốn câu kệ nào đó cũng được, phước đức của ngày này nhiều hơn người trước. Chỗ này đã chuẩn bị rồi, mà ông cũng có câu hỏi cho bốn câu kệ nào đó. Ở đây là nói cho một ít nhất bốn câu nào đó, chứ đừng có lựa bốn câu kệ nào cố định thì không phải. Ta phải nói toàn bộ ý tứ của bát nhã ba la mật cho người ta nghe. Cái điều đó là cái điều quá quý báu cần thiết. Nhưng mà giáo như không có thì giờ không có đủ nhân viên mà nó toàn bộ hệ thống giáo lý bát nhã, thì nghe được cái đoạn nào đó, chừng vào đó, có bốn câu nào đó để mà truyền đạt lại mà nói cho người ta nghe, dùng mọi phương tiện để nói cho được. Bốn câu kệ là cái chuyện đó. Đừng lấy bốn câu kệ này hay bốn câu kệ kia, cái đó không đúng. Cho nên nếu người nào mà phát cái tâm mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ thì là đọc tụng mà cái kinh này, giảng nói cho người khác nghe chừng bốn câu kệ, cứ nhớ nha, kinh này ai cũng thọ trì được nha, ai cũng đọc tụng được đàng hoàng, không có cái gì mà xào xáo trong gia đình hết nha. Đấy. Nhưng mà cái mà ý hà, người ta nhát, người ta ý hà Phật tử từ nghìn xưa cho hết, nó là đọc là chuyên trang bát nhã ba la mật là trong nhà nó không ổn, nó xào xáo, tụng kinh pháp hoa trong nhà nó mát nhã nó bình an, đó là cái lối nói mồm nói mép mà không có biết cái nội dung của cái bộ kinh là nói cái gì. Người nào nói như vậy là nói mồm nói mép hết, cứ nói thẳng như vậy không có tội lỗi gì hết, không biết nội dung bộ kinh. Cái đây nè, họ thì đọc tụng kinh này rồi giảng nói cho người khác nghe, tức là thọ trì là mình tập hành, mình tu tập theo, thì đọc mặt chữ, tụng cho thuộc lòng đều được hết. Thì giảng nói cho người khác nghe nhiều thì càng tốt, không được dùng bốn câu nào đó. Phúc đức của người này nhiều hơn người trước là vì sao vậy? Đại chúng đã nhớ rồi, vàng bạc của báo dầu nhiều cỡ đầy cả mười phương cõi nước đi nữa, nhưng mà cái đó để làm gì?
Vàng bạc á, lưu ly pha lê là chẳng qua là để nó phục vụ cho cái vấn đề ăn mặc ở ngủ thở cho nó thoải mái, nó đừng thiếu thốn như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà vàng bạc của báo mà nó phục vụ cho ăn mặc ở ngủ thở mà cái tinh thần không có, cái tinh thần nó bê tha, nó bẻ rạc, nó tham lam mô đỏ, thì dầu nằm trên vàng bạc bãi báo đó cũng vẫn không có an lành được đâu. Mà an lành còn không có thì còn nói chi cho tới cái chuyện mà giải thoát giác ngộ là vô thượng bồ đề được chứ. Thành thật mà nói, ở trong cái thành phố này hay là trên đất nước ta, biết bao nhiêu, có thể là trong nhà họ có mấy ngàn lượng vàng, mấy chục ngàn lượng cũng có thể có người có đó. Nhưng mà nếu mà thật sự mà chưa có cái tâm hồn chứ bằng thiểu dục tư túc, an bình thủ đạo, thì cái người đó chưa bao giờ có sung sướng. Chẳng những vậy mà trong nhà còn có thể là vừa đánh là vừa chém là vừa thuốc với nhau dài dài ở trong cái họ hàng thân tộc đó. Cho nên không có sướng, phước không có nhiều, không có an lạc. Mà ở đây mà họ tự mình thọ trì đọc tụng kinh này, đem cái giáo lý của kinh này mà dạy cho người khác nhiều hơn cái báo mà đầy cả 3000 tam thiên đại thiên thế giới, là bởi vì muốn thành được một bậc giải thoát giác ngộ là nếu không có trí tuệ, không có bát nhã ba la mật là không bao giờ thành được ông Phật. Cái này là cái rõ ràng vậy. Bởi vì Phật là giác, Phật là bồ đề là giác, mà không có trí tuệ là không bao giờ có giác được cái gì. Mà không giác là không thành Phật, mà không thành Phật thì không có niết bàn luôn. Do có bồ đề mà giác được, giác ngộ được chân lý, thấy được chân lý rõ ràng, thấy đúng sự thật, cho nên nó không sai lầm nữa, không bị vô minh nó lôi cuốn nữa. Do đó mà diệt trừ được vô minh thì não mới có niết bàn. Mà nếu không có trí tuệ, không giác ngộ là không có bồ đề, mà không có bồ đề là không có niết bàn. Vì vậy mà truyền đạt giảng nói kinh này phước đức lớn là vậy. Vì người đó coi như đạo giếng mà đã được tới cái mức mà đã đất đã nhão rồi, mà nước nó có rịn mội rồi. Còn nếu mà chưa có trí tuệ, chưa học bát nhã ba la mật thì là kinh nước bàn Phật nói là coi như đạo giếng mà bổ có xuống cái cuốc thì cái chán cái là khói nó bay lên, cát nó bay tung tóe lên. Nhưng phải vì người giảng nói chừng bốn câu kệ hay câu nào đó, phải giảng nói như thế nào? Rằng bất thủ ưu tướng như như bất động. Đấy, giảng nói làm sao cho người ta được đạt tới cái chỗ kêu bằng bất thủ ưu tướng, nghĩa là không chấp mắt một tướng nào. Tướng ngã cũng không chấp mắt, tướng nhân, tướng sanh, tướng thọ, họ giả đều không chấp mắt. Mà tướng ngã, tướng nhân, tướng sanh, tướng thọ giả mà không chấp mắt, nghĩa là không còn chấp pháp và không còn chấp ngã, mà cái bằng nhân ngã song vân,
à, nhân người chấp nhân người chấp ngã, mà chấp ngã thì chấp pháp, mà nó hết rồi đó thì đặt tới cái chỗ vô thượng bồ đề. Cho nên thuyết pháp bằng thế nào với người ta? Bất thủ vô tướng như bất động, nghĩa là không năng chấp thủ, và hãy như bất động trước các pháp tướng ấy, như bất động. Cái trạng thái như bất động này đó thì là phải huấn luyện tâm hồn cho tâm với cảnh, mặc dù nó có xúc đối nhau, mà đừng để cho các cái cảnh tầng bên ngoài nó lôi cuốn, nó mê hoặc, nó lôi kéo mình, gọi là như bất động. Mà người ta có thể diễn tả ra ví như là câu sắt thì nó không sợ tiếng hét của sư tử, người gỗ mà xem chim vẽ, chim vẽ không sợ người gỗ, người gỗ cũng không có ý muốn bắt chim vẽ. Hãy để là cái trạng thái như bất động là đã để là huấn luyện tâm hồn như vậy đó, tâm và cảnh được tự chủ tự tại. Vì sao vậy? Vì tất cả pháp đây nè, cái này là gọi là quán chiếu bát nhã đây nha. Vì sao mà làm mình hướng dẫn mình nói cho mọi người để đạt tới cái chỗ như bất động, làm thế nào để được tới cái chỗ đó đây? Vì phải nói với họ rằng là, chỉ với họ rằng là tất cả pháp hữu vi như mộng, như quyển, như bong bóng, như bóng quán, như bọt bèo, như sương mai, như điện chớp, nên như vậy mà quán chiếu mà tư duy. Cái bài kệ gọi là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, quyển, bào, ảnh như lộ, việc như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, tất cả các pháp có dáng vẻ, có kích thước, có quy mô cao thấp, dài ngắn, rộng hẹp, có màu sắc vuông tròn, nâu tím, vân vân, mọi sự vật trên đời này, người hành giả bát nhã ba la mật phải quán nó như mộng. Nó là duyên sanh như mộng, duyên sanh như quyển, duyên sanh như bọt nước ở đầu gềm, duyên sanh như bóng quán chập chờn, duyên sanh như điện chớp. Phải quán nó như vậy, phải quán như vậy. Phải tư duy quán chiếu để cho thấy được cái vạn pháp nó như vậy. Mà nếu mà các tông đại chúng mà làm được như vậy rồi là các vị nhẹ lắm, nhẹ lắm trong vấn đề sống, không đua đòi, không cạnh tranh, không so bì hơn kém, cũng không cần phải là đặt cái vấn đề gì hết, nó nhẹ lắm. Bởi vì là nó như mộng như quyển, mà nó như bào như ảnh, nó như lộ, như điện ứng tác như thị quán, quán được thành tựu như thế rồi là các vị sẽ vô cùng tự tại. Cho nên cái tự tại tôi nói là chính cái này là nhá. Tôi nói thí dụ như là tôi đã gợi ý các vị về vấn đề tôi lập cái trường đó. Tôi chịu trách nhiệm, chứ không phải tôi lập. Tôi chịu trách nhiệm về làm cái trường này. Mà nếu mà tôi có một ý ham danh và có cái ý đồ mà ham lợi á, thì tôi sẽ khổ sở nhiều thứ lắm. Là vì tôi nghĩ rằng là phải làm thế nào để cho nghe là luôn luôn người ta cử chức mình vĩnh viễn nha. Mà muốn sợ như vậy thì giá gì cái ai đó ở cấp trên mình mà có quyền có thế đó là mình phải thượng đổi thôi. Rồi cái nào mà dưới mình đó mà cái người có quyền có thế ghét nó thì mình cũng phải ghét theo, là mình phải hạ đạp. Thế thì vì ham cái danh cái lợi đó mà buộc lòng mình trở thành cái người thượng đổi hạ đạp rất là dễ dàng. Đây cùng một sự việc. Nhưng mà nếu đây là thật sự tôi vì chánh pháp mà làm, vì đội ơn Đức Phật, vì Đàn Na Tính Thí mà làm, vì trách nhiệm của giáo hội mà làm, thì cái nào đúng là tôi làm, mà cái nào không đúng tôi không làm. Và trong đó tôi không có một cái ý mưu cầu nào cho cái lợi riêng bản thân tôi. Tôi nói thật sự các vị, nếu các vị mà không cho được đủ cái số tiền yêu cầu của tôi đó, thì bằng mọi cách tôi cũng phải bỏ vô 1 triệu để phụ vô. Nói thẳng vậy, bỏ vô 1 triệu đấy. Mà nếu các vị giúp đủ thì thôi, để tôi in kinh, tôi làm việc khác, bằng không là tôi lấy của tôi bỏ vô 1 triệu. Chứ chả lẽ Phật tử mà dám làm cái việc vì Phật pháp còn như tôi vậy, ăn cơm của Phật pháp từ nhỏ đến lớn lại sợ à? Đâu có được việc đó. Do chỗ đó cho nên không bao giờ tôi có một cái ý khiếp sợ. Dầu các vị có giúp thì tôi cảm ơn với cái Phật sự mà chúng ta cộng tác. Các vị không giúp, tôi chưa bao giờ có ý niệm mãi mãi nào về cái chuyện mà sĩ diện là xấu hổ, hay là mình kém uy tín, hay là kém đạo đức gì cũng có. Việc tôi làm không phải uy tín, việc tôi làm cũng không vì tiếng khen đạo đức hay không đạo đức. Các vị cộng tác với tôi thì làm, mà không cộng tác là nghỉ. Được thì làm, mà không được thì thôi. Cho nên cùng một việc làm mà vô cùng thoải mái. Mình ăn là ăn thua là cái chỗ đó. Làm đạo phải ăn thua là cái chỗ đó.
Tất cả các vị ở nhà cũng vậy. Các vị mà vượt qua được những cái chấp mắt tầm thường, một cái danh vọng tầm thường hư ảo đó, các vị sẽ có một cái sức sống tự tại vô cùng vô tận, an lạc lắm. Từ trước đến đây không biết, không dám kiểu là bao nhiêu lần, nhưng độc giả có lẽ đã nhớ vấn đề cơ bản của tư tưởng Bát Nhã. Phật nói rất nhiều lần rằng đem vật chất thất bảo bố thí bao nhiêu, cúng dường cách nào cũng không có thể so sánh với công đức tu tập Bát Nhã Ba La Mật. Cái đó Phật nhắc nhiều lần đến nỗi độc giả cảm nghĩ lạ, nếu không dám nói là nhàm tai. Phật nói rất nhiều lần, nhưng chính điều đó nó rõ với đệ tử Phật rằng thất bảo dù nhiều nhưng nó không phải là cái nhân tố quyết định làm nên Phật quả, không phải là nhân tố quyết định làm nên Phật quả. Bằng cớ là Đức Phật Thích Ca của chúng ta khi mà xuất gia giữa đêm dày đâu có đem theo lượng vàng nào đâu có. Trong khi đó nếu ngài yêu cầu phụ hoàng ngài cho ngài nửa kho vàng thì nó nhiều lắm đó, để tạo cái nguyên nhân thành Phật cho ngài. Nhưng mà sự thật vàng bạc ngọc ngà châu báu không phải là cái nguyên nhân để làm ra một Như Lai Thế Tôn Phật được, cho nên khi đi không có gì hết. Chỗ đó là cái chỗ đại chúng để ý. Vậy mà cái chỗ đó hổm rài xôn xao, mà bữa thứ hai tới này không biết nó còn xôn xao cỡ nào nữa. Cái tờ báo Giác Ngộ vừa qua có ông thư nào đó, ông viết cái vấn đề mà Tây Tăng vừa cúng dường, thơ tháng về cái việc mà Tây Tăng, người thọ Tây Tăng, người cúng dường Tây Tăng, cũng như cách thức là cầu an và cầu siêu, thì có số phản đối rất là dữ dội. Thì cái điều này tôi nói các Phật tử để ý, để nhiều khi là về các thầy nói rồi các vị cũng nghe ghét theo, làm cho cái tòa báo Giác Ngộ không là coi như là bị cô lập khá bộn đấy. Đừng có nghe. Thì thật á, như đây nói nè, cái tiền bạc không phải là cái nguyên nhân để làm Phật đâu. Các vị đừng bao giờ rải tiền ra mà để hy vọng làm Phật, không phải vậy. Mà nó là cái phương tiện, là bố thí về cái mặt đó, về cái mặt tài thí, mà còn pháp thí, còn vô quý thí nữa cơ. Mà tài thí là thuộc về tu cái phước, mà cái phước đó là cái phước hữu lậu thôi. Cái phước đó có thể là về những kiếp sau mình làm người, rồi cái tình cảm đó nó sẽ có cái ảnh hưởng, rồi cũng giúp qua giúp lại, chằng chịt qua lại trong cái đời sống, có thể là đem lại cái phước, gọi là phước hữu lậu đấy. Thế thì không phải là hoàn toàn là không có phước. Nhưng mà chẳng hạn như là kinh Bát Nhã Ba La Mật này là cái kinh mà Đức Phật dạy đào tạo cho mọi người, là phát triển cái trí tuệ tuyệt đỉnh để mà thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Ta phải nhớ nó hai cái hệ tư tưởng nó khác nhau. Do đó cho nên là đem tài của bao nhiêu không thể làm nên một Như Lai Thế Tôn được. Nó có thể là làm cái tạo cái phước hữu lậu, tạo cái nhân duyên qua lại đền đáp ân nghĩa, mà vẫn ở trong á cái kiếp của con người, mà còn cái quả vị giải thoát Giác Ngộ thì vẫn còn xa. Để ý cái chỗ đó à. Cho nên là thất bảo nhiều mà nó không phải là cái nhân có quyết định để làm nên Phật. Trí tuệ Ba La Mật mới là cái duyên nhân trực tiếp thành tựu một Như Lai. Ở đây đại chúng đủ đó, nó sâu sắc từ chữ nha, nó sâu sắc từng chữ nè. Trí tuệ Ba La Mật mới là một duyên nhân nè, là một duyên nhân trực tiếp thành tựu một Như Lai. Này, trong duyên nhân là để chữ to, cái đó, cái từ đó mà giảng ra nó thành ra gần một buổi giảng nữa cũng được. Mà Phật tử phải lưu ý là nó là một duyên nhân chứ không phải là một chánh nhân nha. Chánh nhân khác, chánh nhân để thành tựu Như Lai là không cần cái Bát Nhã này nữa, nó mới có. Mà các vị tất cả đều là chánh nhân thành Phật đấy. Đây là cái chỗ sâu sắc. Tất cả các vị, từ lớn tới nhỏ, từ già tới trẻ, từ bất kể là giai cấp nào, các vị là chánh nhân thành Phật. Các vị là Phật, là Phật đã thành đấy. Nói cái đó tức là nói về kinh pháp qua rút, tất cả mọi người đều là sen, nhưng mà sen nở toàn diện hay là sen mới nở có 8 phần 10 sen nở, 5 phần 10 sen vừa ló lên mặt nước, hay là sen còn ở dưới bùn, cho tất cả đều là sen hết. Thế thì chánh nhân Phật tánh, nghĩa là cái Phật tánh, cái chánh nhân đó thành Phật, là tất cả các vị ai cũng đều có chánh nhân rồi. Còn Bát Nhã Ba La Mật này, mặc dầu giáo lý nó Phật cao siêu đấy, nhưng mà nó không phải chánh nhân nha. Nó là duyên, duyên nhân. Nó là phương tiện Bát Nhã, nó là văn tự bát Bát Nhã. Rồi các vị nghe nó rồi đó, các vị cần phải quán chiếu bát Bát Nhã nữa. Có quán chiếu Bát Nhã, các vị mới có thể đạt tới cái chỗ thật tướng bát Bát Nhã. Cho nên cái kinh này nè, mặc dù nó cao siêu nhưng mà nó chỉ là duyên, duyên nhân nghĩa là cái nhân thị, cái nhân thụ để mà đưa mọi người lên địa vị Phật. Còn cái nhân chánh, chánh nhân là cái nhân chánh để thành Phật, là các vị ai nấy tự có rồi. Chỗ này là phải học Phật như vậy đó. Hãy lấy trí tuệ cung dưỡng Phật. Ngài thành Phật đến rất gần, cũng như người nấu gạo chẳng mấy chốc có cơm ăn. Lấy thất bảo cúng dường Phật, như nhà nông mới ngâm thóc giống chờ ngày thu hoạch, phải trải qua mấy khâu dài. Vàng bạc nó không phải là chánh nhân, nó cũng chưa phải là duyên nhân. Giảng nói Bát Nhã Ba La Mật tùy đối tượng mà vận dụng ngữ ngôn, không nhất định phải nói bài kệ nào. Này đại chúng để ý nha, không nhất định nói bài kệ nào hay là bốn câu kệ nào, không nhất định phải nói bài kệ nào, ý nghĩa đoạn kinh nào, đó gọi là phương tiện bát Bát Nhã đấy. Phương tiện Bát Nhã cũng gọi là văn tự bát Bát Nhã đây nè. Những chữ mà tôi in đậm đó là cốt, là để khi mà giảng nói là phải triển khai cái đó, để cho cái này là giáo án dạy cao cấp á, để cho cái tăng ni nghe, cũng như là Phật tử mà nghe trên này, là những cái chữ như vậy đó nó còn quan trọng nữa, nó còn những cái ý tứ sâu nữa đó. Nó là phương tiện thôi. Cho nên cái bộ kinh Bát Nhã mà ta học vậy gọi là phương tiện Bát Nhã, cũng gọi là văn tự bát Bát Nhã. Và do đó cho nên là trong kinh ta còn nói là nhất thiết tu đa la giáo nghiên thiêu nguyệt chỉ. Tất cả ba tạng, chứ không phải là một bộ này đâu, tất cả ba tạng giáo lý của Phật nhiều vậy đó, nhưng mà lý như là ngón tay để chỉ tăng thôi. Do đó cho nên là văn tự này, kinh điển về là thuộc về văn tự Bát Nhã, cũng gọi là phương tiện. Từ phương tiện đưa hành giả một bước tiến lên, rằng tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, như bóng quán bọt bèo, như sương mai, như điện chớp, nên như vậy mà quán chiếu mà tư duy. Đó là bước thứ hai trên đường đi lên thật tướng Bát Nhã, đó là quán chiếu Bát Nhã vậy. Đây bây giờ đại chúng học cái bài này rồi ha, về đại chúng nhớ cái bài kệ đó. Cái bài kệ đó là học bước lên cái giai đoạn thứ hai là quán chiếu bát Bát Nhã đó. Nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ dịch, như điện ưng tác, như thị quán. Tất cả các pháp hữu vi như mộng, tức là như chim bao, như quyển, tức là như là cinema, như là hình ảnh trên TV đó, trên nhà màu đó. Như bóng quán, à bóng quán chập chờn buổi nửa tối nửa sáng là thấy không rõ đó. Như bọt bèo, như cái bọt nước ở đầu gần mà nó chảy róc rách rồi nó thành ra một đống bọt to tướng á, không bao lâu là nó tan biến hết à. Như sương mù, sương mù buổi sáng dày đặc mà hai mặt trời lên là nó tan mất hết à. Như là sương mai, à sương mù buổi mai đó, như điện chớp của những cái buổi mà mặt trời mà trời mà sắp mưa đó, điện chớp đó chớp rất là nhanh, à, nhân viên nó xẹt với nhau lại chớp qua rồi cái mất liền. Đó. Nên như vậy mà quán chiếu mà tư duy. Rồi thì các vị quán chiếu tất cả mọi sự vật, từ công việc của đất nước, công việc của xã hội, công việc của gia đình, mọi sự vật trước mắt mình, và kể cả bản thân mình nữa. Các vị sẽ thấy rằng là thật sự là giống như chim bao, như bọt nước, như mùa sương, như điện chớp, không có lâu lắc gì hết. Nội đây tất cả chúng ta hồi tưởng lại mà coi, những người già 70, 80, 70 mấy tuổi đó, hồi tưởng lại mà coi cuộc đời mình đó, nếu mà không học kinh đó, mình thấy mình chưa có muốn chết tí nào đó. Thấy sao nó còn trẻ măng, tâm hồn nó còn trẻ măng, thấy chưa bằng lòng chết lúc nào hết. Nhưng mà sự thật nói về tuổi là khá lâu rồi đó chứ, 70 năm, tới như tu thì 62 năm đâu phải chuyện chơi. Nhưng mà hỏi chứ nếu mà bỏ cái giáo lý riêng ra nó hỏi chứ giờ ông muốn chết chưa? Có lúc nào ông nghĩ là ông muốn chết chưa? Đâu có được, chết sao được? Không có ai muốn chết hết. Nhưng mà cái đó là cái tâm lý chung đó. Rồi tôi muốn nhắc với đại chúng rằng đằng đằng nói như vậy, nhưng mà luôn luôn là mình phải quán tư duy quán chiếu về cái đạo lý vô thường, để mà các vị sẽ có cái sự an lạc nhiều lắm. Tôi nói ví dụ như là nếu mà tôi quên đi cái sự vô thường á, thì là cỡ tuổi này nè còn làm nhiều việc, bươn chải nhiều cách để làm cho ra tiền, làm cho ra nhà cửa, làm cho ra đất đai, làm cho ra sự nghiệp. Nếu tôi quên đi cái đạo lý vô thường, tôi quên đi cái vấn đề là hằng chuyển như bọc lưu, nhưng mà nhờ có quán chiếu tự nhiên là nhất thiết hữu như thấp, như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như đen, quán chiếu như vậy rồi đó, thì các vị nhẹ nhàng quá. Như bây giờ mà các vị mà nói là cho tôi miếng đất nào đó, rồi tôi cất chùa hay gì đó, rồi cho thêm chừng vài cây vàng gì đó để cất cái chùa, cho miếng đất chừng mẫu gì đó ha, là chắc chắn là không lấy là rõ ràng rồi. Chứ nếu mà không quán chiếu vậy là nghe mẫu đất là ham rồi đó nha. Rồi còn ba cây, sẵn có ba cây rồi mình về mình cất cái nhà nhỏ nhỏ đó, cái rồi mình đi viên thêm. Mà của vua thua của Phật, mình viên riết là có thôi, thì làm vẫn được mà. Nhưng mà làm như vậy đó, các vị thấy thế nào? Lao tâm khổ tứ vô lớn mà rồi là 62 thì mình làm sao bảo đảm được không ba? Ấy mà vẫn cứ lo việc lớn, có phải là khổ không? Còn mình thấy nó như mộng, như quyển, như bào, như ấm, như lộ, mình quán nó vậy rồi thì cỡ này đâu có lo việc lớn nữa. Việc nhỏ còn không muốn lo, ở đâu lo việc lớn. Quán chiếu như vậy rồi là khỏe lắm. Cho nên là các vị nào mà cỡ 65 tuổi rồi đừng thèm đòi cất nhà lầu á. Không có cất. Con cháu tụi bay đến nào có tiền cất là tụi bay cất, sao cất chứ còn tao là không nói tới rồi đó. Cái nhà cũ vẫn cứ ở nhà cũ. Mà cái đó là thật sự mà có quán chiếu rồi là các vị sẽ thấy cái đó. Các vị không muốn cất nhà lầu đâu. Còn bằng không là 70 tuổi cũng vẫn còn chủ trương cất nhà lầu, dọn dẹp hết trơn, ở chúng ở trong cái trái vậy đó, để cho thợ hồ làm cái nhà lầu 3 tầng 4 tầng. Sau khi làm rồi thì mình đâu còn có mấy bữa nữa. Đó là cái bước thứ hai trên đường đi lên thật tướng Bát Nhã, đó là quán chiếu Bát Nhã đó. Trải qua quá trình quán chiếu Bát Nhã để độ đến cái độ hành thanh. Đây cái hành thanh này mở ra và chép đây nha, là có để nhắc như các vị là quán tự tại Bồ Tát hành thanh Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai và không sao. Bồ Tát quán tự tại khi mà thực hành sâu sắc, đây hành thanh đấy, mà hành thanh đây tức là quán chiếu đấy. Hành thâm Bát Nhã Ba La Mật rồi thì quán chiếu thấy ngũ uẩn giai dài không. Trải qua quá trình quán chiếu Bát Nhã đến độ hành thâm, bây giờ hành giả sẽ có một cái nghị lực kinh an vượt ra khổ não. Hành giả sẽ có sức trí tuệ sắc bén như lưỡi kiếm kim cương, trước đối thủ lục dục thất tình bát phong thập sử, hành giả hóa giải chúng sinh, quá giải chúng bằng một tâm trạng an lành bình tĩnh hiên ngang như núi chúa mà thanh thoát tở trời xanh. Biểu hiện sức sống lạc quan tự tại của con người như bất động, đạt tới như bất động. Hành thâm Bát Nhã rồi thì quán chiếu thấy ngũ uẩn giai giai không, thì bây giờ nó có một cái sức sống ghê gớm, trước đối thủ lục dục nè, thất tình nè, bát phong nè, thập sử nè. Bát phong là các vị nhớ rồi gì, là bát phong là tám thứ gió đó, lợi sư quỷ dự cơ sinh khổ lạc, tám thứ gió. Thật sự tức là kiến hoạt và tư hoạt hai cái cộng lại, thân kiến viên kiến và kiến kiến thủ giới cấm, thủ tham sân si mạng nghi. Trước bát phong trước thập sử, hành giả quá giải chúng bằng một tâm trạng an lành bình tĩnh hiên ngang như núi chúa mà thanh thoát tở tại tâm. Biểu hiện sức sống lạc quan tự tại của con người như bất động giữa chốn trần ai. Như bất động là người đạt đến thật tướng Bát Nhã Ba La Mật rồi. Cái chỗ như bất động là giống như tâu sắt, không bao giờ sợ tiếng hét của bất cứ một con sư tử, một con cọp con voi nào, vì nó là tâu sắc mà. Đấy, đặt với cái chỗ như bất động. Thế thì như bất động là thật tướng bác. Bát Nhã đó là cái tướng thật, cái tướng chân thật mà cái người tu hành á, học Bát Nhã là cần cái điểm mà cuối cùng là đạt tới cái chỗ đó. Đây nè nha, cái đoạn này là cái đoạn ghê gớm đó mà Tăng Ni để ý nè. Trước ngày giải phóng tôi không nói nổi cái đoạn này đâu, cũng không nói gì, nhưng mà sau khi giải phóng rồi, chủ nghĩa duy vật biện chứng ta đưa vô rồi, ta nhìn tôn giáo, nếu mà tôn giáo nào mà không có nói đúng chân lý á, là chủ nghĩa Mác Lênin người ta phê phán, nghĩa là cái bằng gốc tắc chịu nổi. Mà cứ theo bà trẻ nãy nói đây, tất cả pháp hữu duy coi như chim bao, coi như bọt nước, coi như bóng quán, coi như mù lòa, coi như mù sương sớm, coi như điện chớp, phải quán như vậy. Hỏi sao vậy? Nói lên vì là dạng pháp gia không. Thế thì là người tu hành á, cái nguyên tắc là coi dạng pháp không có gì hết. Đấy. Mà dạng pháp không có tại sao anh mặc áo? Dạng pháp không có sao anh mua chín túi gạo mà trẻ anh cần nhanh? Cho nên là không khéo mình trở thành ra cái loại cái bằng không tư hư, hư tưởng, vì mình cho rằng là vạn pháp như là mộng, như là chim bao, như là quyển thuật, như là bóng quán, như là bọt bèo, như sương mai, như điện chớp. Thế thì giả hết rồi, tại sao là ăn mà mình đòi thiệt là sao? Cái chỗ này là cái chỗ bị phê phán này. Mà cái đoạn á, cái đoạn kế dưới đây là đã giải đáp cho vấn đề đó mà thời đại ngày nay mình thấy rất là đúng như khoa học. Mà kinh điển của Đức Phật nói cũng không phải vì thời đại ngày nay mà chúng ta bị kẹt đâu. Cái đoạn này nó hay lắm. Thì bây giờ hết giờ rồi thì để bữa sau sẽ nói tiếp. Coi như tới đây đó là Bát Nhã Ba La Mật, Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đã hết rồi đó, đã thành tựu cái bộ kinh đó rồi. Còn cái tôi nói hồi nãy đó là triển khai thêm cái ý kiến, triển khai của nó rộng. Cái bữa nay là coi như bộ kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật đã tới cái đoạn cuối cùng.
Chúng sanh có biên thề nguyện độ thiện ná vô tình, thề nguyện đoạn phán môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành